xa mẹ. Có một cô gái nhỏ đang đi trên đường với một chồng báo trên tay. Chợt cô thấy một người đang bê chiếc hộp, bên trong là những con mèo nhỏ. Vốn rất yêu động vật, cô liền bước lại. Những con mèo dễ thương quá, bác mang chúng đi đâu vậy? Người đàn ông nhìn cô. Chúng chết cả rồi cháu ạ. Cô bé với đôi mắt mở to nhưng không tin vào điều đó, cúi xuống nhìn những con mèo bé nhỏ đang nằm im, mắt nhắm nghiền trong hộp, rồi run run hỏi. Sao chúng chết hả bác? Mẹ của chúng chết rồi, bác đã rất cố gắng nhưng không nuôi nổi. Cô gái lặng im, nhẹ nhẹ đưa tay vuốt bộ lông mềm mại của những con mèo bất động. Chợt cô thấy một con đang động đậy, rất yếu ớt. Cô reo to, vui mừng. Con mèo này còn sống bác ơi. Cháu thấy nó vừa động đậy. Người đàn ông nhìn vào hộp. Thế à, nhưng chắc rồi nó cũng chết thôi. Không, nó sẽ không chết đâu. Hay bác cho cháu đi. Cháu sẽ chăm sóc nó sẽ sống. Không được đâu cháu ạ. Không có mẹ chăm sóc, rồi nó cũng chết thôi. Cô gái ngẩng lên nhìn người đàn ông, rồi cô mở túi chìa ra cho ông xem một cái thẻ nhỏ. Trên có hai chữ to màu xanh. Xa mẹ. Mắt cô chợt rơm rớm lệ. Cháu cũng xa mẹ từ nhỏ. Thư của Thượng Đế gửi cho phụ nữ. Ta cho phép người đàn ông say giấc để anh ta không quấy rầy sự sáng tạo và để ta có thể kiên trì hoàn thiện vẻ ngoài của ngươi. Từ một mảnh xương, ta tạo ra ngươi, ta chọn phần xương sườn, dùng bảo vệ cuộc đời người đàn ông, bảo vệ trái tim và lá phổi của anh ta, phần xương nâng đỡ anh ta, đúng nghĩa với điều ngươi phải làm. Ta tạo hình ra ngươi một cách hoàn hảo và xinh đẹp. Đặc điểm của ngươi là một cái xương sườn, mạnh mẽ lẫn yếu đuối và mỏng manh. Ngươi phải bảo vệ phần mỏng manh nguyên thủy nhất trong người đàn ông, đó là trái tim anh ta. Trái tim là trung tâm của người đàn ông, lá phổi cho anh ta hơi thở. Khung xương sườn sẽ bị gãy trước khi trái tim bị hủy hoại. Nâng đỡ người đàn ông như khung xương sườn nâng đỡ cơ thể. Ngươi không được lấy ra từ chân, phần ở dưới anh ta. Ngươi không được lấy ra từ đầu, phần ở trên anh ta. Ngươi được lấy ra từ bên cạnh, để ngươi luôn bên cạnh và sát cánh với anh ta. Ngươi là thiên thần hoàn hảo của ta, cô gái nhỏ xinh đẹp của ta. Ngươi sẽ trở thành người phụ nữ lộng lẫy, thông minh. Đôi mắt ta sẽ nhìn thấy đức hạnh chứa đầy tim ngươi. Đôi mắt ngươi đẹp, đôi môi ngươi sẽ đáng yêu làm sao khi nói những lời nguyện cầu. Lỗ mũi ngươi khá hoàn hảo. Đôi bàn tay ngươi thanh nhã để được chạm vào. Ngươi rất đặc biệt bởi ngươi là phần mở rộng của ta. Đàn ông tượng trưng cho vẻ ngoài của ta, đàn bà tượng trưng cho cảm xúc của ta. Cả hai tượng trưng cho toàn bộ Thượng Đế. Vì thế người đàn ông hãy cư xử tốt với người phụ nữ, yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, bởi vì cô ấy mỏng manh. Làm tổn thương cô ấy, anh làm tổn thương ta. Làm đau đớn cô ấy, chính là anh đang hủy hoại trái tim mình, trái tim của cha anh, trái tim của cha cô ấy. Còn người đàn bà, hãy khiêm nhường cho anh ấy thấy quyền năng của cảm xúc ta đã cho ngươi. Trong sự điềm đạm nhã nhặn, hãy chứng tỏ sức mạnh của ngươi. Trong tình yêu, hãy cho anh ta thấy ngươi là chiếc xương sườn bảo vệ phần bên trong của anh ta. Bạn đã biết người phụ nữ đặc biệt đến thế nào trong mắt của Thượng Đế. Trái tim người mẹ. Tôi ngồi trên cái ghế ọp ẹp dành cho thính giả với máy quay video trên vai và dòng lệ nóng trào lên trong mắt tôi. Đứa con gái mới 6 tuổi của tôi đang đứng trên sàn sân khấu, bình tĩnh, hoàn toàn tự chủ và đang hát với tất cả tấm lòng. Tôi bồn chồn và vô cùng xúc động. Tôi đang cố không bật khóc. Còn bé hát, hãy nghe, bạn có nghe âm thanh, những trái tim đang đập ở xung quanh bạn. Khuôn mặt bé nhỏ tròn trịa của nó quay về phía ánh sáng, một khuôn mặt nhỏ thân thương và quen thuộc, và thật không giống với những nét mảnh mai của tôi. Đôi mắt của con bé, đôi mắt thật khác so với đôi mắt của tôi, nhìn về phía khán giả với sự tin tưởng tuyệt đối. Nó biết là nó được yêu mến. trong thung lũng hay ngoài đồng bằng, mọi nơi quanh ta, nhịp đập trái tim đều như nhau. Khuôn mặt của mẹ đẻ con bé nhìn vào tôi từ trên sàn sân khấu. Đôi mắt của một người đàn bà trẻ đã một lần nhìn thẳng vào tôi, nay đang nhìn xuống khán giả. Những đường nét mà con bé đã thừa hưởng từ mẹ đẻ của mình, đôi mắt hơi xếch về phía đuôi và đôi má hồng hào bù bẩm mà tôi muốn hôn không dừng. Con bé kết thúc. Đen hay trắng, đỏ hay nâu, đó là trái tim của một gia đình, của một con người, đã ra đi, đã ra đi. Khán giả như vỡ bùng lên, tôi cũng vậy luôn, tiếng hoan hô như sóng động trong căn phòng. Tất cả chúng tôi đều đứng lên để cho con bé biết rằng chúng tôi yêu nó đến chừng nào. Con bé mỉm cười, nó đã biết. Và bây giờ thì tôi bật khóc. Tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn biết bao được làm mẹ của con bé. Nó đã cho tôi biết bao niềm vui đến mức trái tim tôi đau nhói. Trái tim của một gia đình, của một con người, trái tim của lòng dũng cảm đã chỉ đường cho chúng ta đi khi chúng ta lạc lối. Trái tim đã đưa những con người xa lạ lại gần nhau với mục đích đơn giản. Đây là trái tim của mẹ con bé đã chỉ cho tôi. Từ nơi sâu thẳm nhất của lòng mình, con bé đã nghe được mẹ của mình. Đó là trái tim của lòng dũng cảm, xuất phát từ tình yêu vô điều kiện. Cô ta là một người đàn bà, có thể tặng cho đứa con mình một điều mà không ai khác có thể làm được. Có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trái tim con bé đập thật gần tôi khi tôi ôm hôn nó và nói với nó rằng nó đã biểu diễn thật tuyệt vời. Nó rung nhẹ trong vòng tay tôi và nhìn lên tôi. Sao mẹ lại khóc hả mẹ? Tôi trả lời nó, hạnh phúc vì con và những gì chính con đã làm. Tôi có thể thấy được chính mình vươn ra và ôm lấy con bé, không chỉ với vòng tay của mình. Tôi ôm con bé với tất cả tình yêu, không chỉ cho riêng tôi, mà cho cả người đàn bà đẹp và dũng cảm đã quyết định sinh nó ra đời, rồi quyết định trao nó cho tôi. Tôi đã mang tình yêu của cả hai người, người mẹ đã sinh ra nó với tình yêu để san sẻ, và người đàn bà với vòng tay tràn đầy tình yêu cho nhịp đập trái tim của cả hai chúng tôi. Món quà cuối cùng của mẹ. Tôi đang ở trong một đám tang của một người bạn lớn mà tôi yêu quý nhất, chính là mẹ tôi. Cuối cùng thì mẹ cũng thua trong trận chiến dài ngày với căn bệnh ung thư, mà tôi thì mới 18 tuổi. Nỗi đau quá lớn đến mức nhiều khi tôi cảm thấy bản thân cũng không thở được nữa. Mẹ là người vỗ tay to nhất khi tôi chơi trong các giải thể thao của trường. Mẹ cầm một hộp khăn giấy rồi ôm tôi vào lòng để lắng nghe, và lần đầu tiên trái tim tôi như muốn tan vỡ. Mẹ an ủi tôi khi bố mất, mẹ giúp tôi mua sách ôn thi đại học, và tất cả những điều ước của mẹ là dành cho cuộc sống của tôi. Hầu hết mọi người đều buồn bã rời khỏi nhà thờ khi đám tang gần kết thúc, nên không ai để ý tôi ngồi một mình một góc. Tôi đi đâu cũng là cùng với mẹ, nấu cơm cho mẹ, giúp mẹ đi lại, đưa mẹ đến bác sĩ. Bây giờ công việc của tôi đã hết và tôi chỉ có một mình. Tôi nghe tiếng cửa nhà thờ mở ra phía sau lưng mình, tiếng những bước chân vội vã. Một thanh niên hớt hải chạy tới, nhìn quanh và ngồi xuống cạnh tôi. Mặt anh ta cũng có vẻ rất đau buồn và bắt đầu sụp sịt. Xin lỗi, tôi đến muộn. Anh ta lúng túng giải thích, mặc dù tôi chẳng cần sự giải thích nào cả. Sau vài tiếng sụp sịt nữa, anh ta ghé vào tôi hỏi thầm. Tại sao người ta cứ gọi cô Mary là Margaret? Tôi cũng nói thầm lại, bởi Margaret là tên của mẹ tôi. Chẳng ai gọi mẹ tôi là Mary cả. Tôi tự hỏi, sao người này không ngồi ra một chỗ khác khi nhà thờ còn rất nhiều chỗ trống? Tại sao anh ta cứ chen vào những khoảnh khắc cuối cùng của tôi và mẹ? Và thật ra, người lạ mặt này là ai mới được? Không, nhất định là không đúng rồi. Anh ta khẳng định, một vài người còn lại trong nhà thờ đã quay lại nhìn chúng tôi một cách tò mò. Nhưng anh ta tiếp tục thì thầm. Cô ấy tên là Mary, Mary Peters. Không phải, mẹ tôi không phải tên như thế. Đây có phải nhà thờ Lutheran không? Nhà thờ Lutheran ở phố dưới kia mà. Ôi, chắc chắn anh đến nhầm đám tang rồi, thưa anh. Tôi bắt đầu bực mình. Một vài người cười khúc khích. Không khí trang trọng của buổi lễ bị ngắt quãng bởi sự sơ suất kỳ cục của chàng trai này. Tôi phải lấy tay ôm mặt, tránh để người khác nhìn thấy tôi đang bật cười vì anh chàng kia. Ánh mắt của mọi người đang đỏ hoe vì khóc, bỗng đổ dồn vào chàng trai kia, làm tình huống càng trở nên hài hước hơn. Anh ta không biết nên cười hay nên khóc, lại nhìn xung quanh, và có vẻ cũng biết rằng bây giờ bỏ ra ngoài thì càng kỳ cục hơn. Tôi nghĩ nếu mẹ tôi chứng kiến cảnh này, thế nào mẹ tôi cũng phì cười. Sau khi buổi lễ kết thúc, chúng tôi cùng đi ra ngoài. Chàng trai kia có vẻ vẫn còn ngượng, nói với tôi: thế nào rồi tôi cũng trở thành trò cười cho cả thành phố. Anh ta giới thiệu tên mình là Rick, và đã nói rằng lỡ đám tang của một người quen. Sau đó anh ta mời tôi đi uống cà phê để xin lỗi vì tình huống trớ trêu mà anh ta đã gây ra. Buổi chiều hôm đó bắt đầu một câu chuyện dài giữa tôi và chàng trai đến nhầm đám tang, nhưng không nhầm chỗ. 5 năm sau, chúng tôi làm đám cưới tại nhà thờ ở ngoại ô. Lần này, cả hai chúng tôi cùng đến một nhà thờ và đều đến đúng giờ. Sau này, khi bất kỳ ai hỏi chúng tôi đã gặp nhau như thế nào, Rick luôn trả lời: mẹ của cô ấy và cô Mary, người quen của tôi, đã giới thiệu chúng tôi với nhau từ trên thiên đường ấy. Rick là món quà cuối cùng mẹ tặng cho tôi. Tôi biết rằng mẹ đã tặng tôi món quà có thể luôn ở bên cạnh tôi kể từ khi mẹ không thể. Lòng tốt của mẹ dạy con muốn tiếp tục sống. George Washington, một trong những người anh hùng của nền độc lập Hoa Kỳ, thường được đề cao như là một người con chí hiếu. Sau những trận chiến cam go nhất, giữa những công việc nặng nề của một nguyên thủ quốc gia, ông thường vào nhà thăm viếng và trò chuyện lâu giờ với người mẹ già. Một hôm, ngạc nhiên về sự gắn bó của ông đối với mình, mẹ đã đặt câu hỏi như sau: tại sao con chịu khó mất hàng giờ như vậy để chỉ ngồi bên cạnh mẹ? Vị tổng thống vĩ đại của Hoa Kỳ đã trả lời như sau: thưa mẹ, ngồi bên cạnh mẹ để lắng nghe mẹ nói không phải là một việc mất thời giờ, bởi vì sự bình thản và lòng tốt của mẹ dạy con còn muốn tiếp tục sống. Trước khi làm mẹ. Trước khi làm mẹ, tôi ngủ đến khi nào tôi muốn và chẳng phải lo chuyện dậy muộn. Tôi chẳng bao giờ bị ngã vì đống đồ chơi hay sợ quên lời những bài hát ru, mà cũng chẳng bận tâm nghĩ đến chuyện tiêm chủng. Trước khi làm mẹ, tôi chẳng bao giờ bị nôn mửa do mệt mỏi. Tôi hoàn toàn kiểm soát được suy nghĩ của mình. Tôi ngủ ngon giấc trọn đêm. Trước khi làm mẹ, tôi không phải giữ một đứa bé đang khóc thét để bác sĩ có thể kiểm tra hay tiêm thuốc. Tôi chẳng bao giờ có được hạnh phúc chỉ với một nụ cười. Tôi không bao giờ thức dậy lúc nửa đêm để ngắm nhìn bé ngủ. Trước khi làm mẹ, tôi chẳng bao giờ bồng một đứa bé đang ngủ trên tay chỉ vì không muốn đặt nó xuống. Tôi chẳng bao giờ tan nát con tim khi không chịu được cơn đau thế cho con. Tôi biết rằng sẽ có một điều gì đó rất nhỏ nhoi có thể tác động đến cuộc sống của mình. Tôi không biết rằng tôi có thể yêu thương ai đó rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân tôi. Tôi không biết rằng tôi lại thích được làm mẹ như thế. Trước khi làm mẹ, tôi chẳng có được nhiều niềm vui, sự mãn nguyện khi được làm mẹ. Và tôi đâu biết rằng đằng sau một người phụ nữ thành công luôn là một giỏ quần áo bẩn. Nơi tình yêu bất diệt. Một ngày nắng ấm áp, một thiên sứ trốn khỏi thiên đàng xuống trần gian dạo chơi. Thiên sứ đi lang thang trên những cánh đồng, vào các khu rừng, đến thôn quê và vào thành phố. Khi mặt trời sắp lặn, thiên sứ giang đôi cánh và tự nhủ, đã đến lúc ta phải về. Nhưng trước khi đi, ta phải tìm những kỷ vật cho chuyến đi của ta đến thế giới này. Nói đoạn, thiên sứ đi vào một khu vườn đầy hoa. Thiên sứ chọn những bông hoa hồng đẹp nhất, kết thành một bó và nói: ta chưa bao giờ thấy thứ gì xinh đẹp và thơm hơn những bông hoa này. Ta sẽ đem chúng về thiên giới. Chợt thấy xa xa có một đứa trẻ với đôi mắt sáng long lanh và đôi má ửng hồng đang mỉm cười với mẹ. Thiên sứ thốt lên: ồ, nụ cười của cậu bé còn dễ thương và xinh đẹp hơn cả đóa hoa hồng. Ta cũng sẽ mang về nụ cười trẻ thơ này. Rồi bỗng thiên sứ nhìn thấy tình yêu của người mẹ dành cho cậu bé đang trào dâng như dòng nước từ một con sông đang chảy vào nôi và vào lòng cậu bé. Ngạc nhiên quá, thiên sứ trầm trồ: ồ, tình yêu của người mẹ là điều kỳ diệu nhất ta gặp trên mặt đất này. Ta cũng sẽ mang theo về. Thiên sứ cẩn thận đặt ba kỷ vật quý lên đôi cánh và bay về thiên đàng. Trước khi bước vào cổng, thiên sứ nghĩ: ta phải kiểm tra lại những kỷ vật mới được. Thiên sứ nhìn những đóa hoa hồng và thấy chúng không còn tươi xinh nữa. Rồi nụ cười của bé thơ cũng phai nhạt dần. Cuối cùng, thiên sứ nhìn vào tình yêu của người mẹ. Kỳ lạ thay, tình yêu đó vẫn còn nguyên vẻ đẹp tinh khôi. Thiên sứ để lại những bông hoa héo tàn và nụ cười phai nhạt của cậu bé, chỉ mang theo tình yêu của người mẹ. Thiên sứ gọi mọi người lại và nói rằng: đây là thứ duy nhất tôi tìm thấy trên trần gian mà vẫn giữ được vẻ đẹp trong suốt chặng đường về lại thiên đàng. Đó là tình yêu của người mẹ. Người đàn bà giả danh. Tôi bắt đầu có bạn trai khi 18 tuổi. Lúc nào cũng vậy, mẹ tôi luôn đợi cửa khi tôi đi chơi với bạn về, rồi cả hai mẹ con cùng vào phòng tôi, ngồi trên giường và bắt đầu chuyện trò về cuộc hẹn hôm ấy. Ba tôi cũng thường đi ngủ vào giờ đó, nhưng ông vẫn nghe được tiếng rì rầm của hai mẹ con dù cửa phòng tôi đóng chặt. Ông hay cằn nhằn về điều này với những câu đại loại như: bộ hai mẹ con tính nói tới sáng luôn hả? Đi ngủ đi em, khi nào con nói lấy người ta, em sẽ hỏi cho cặn kẽ. Khi còn trẻ, ba là một diễn viên hài trong những chương trình tạp kỹ hài rẻ tiền. Khi những chương trình tạp kỹ lụi tàn thì giấc mơ làm diễn viên của ông cũng tan biến theo. Nhưng suốt nhiều năm nay, ông không bao giờ để lỡ cơ hội sáng tác, kể chuyện cười của mình. Ông thực hiện những show diễn riêng và dành dụm tiền để mua một căn phòng, rồi đến một ngôi nhà nho nhỏ ở Florida. Ba tôi là một người hòa đồng, dễ thân thiện và luôn luôn mỉm cười với mọi người. Có lần vào dịp nghỉ cuối tuần, mẹ phải đi thăm một người bà con ở xa, còn tôi thì có cuộc hẹn với bạn trai. Tôi nói với ba rằng tôi sẽ không về trễ và ba không cần đợi cửa. Tối đó tôi về trễ hơn như đã hứa với ba. Lúc chúng tôi bách bộ từ trạm xe điện ngầm về thì tôi nhát thấy bóng ba đứng ngay trước cửa sổ nhà ở tầng 3. Tôi tiếp tục trò chuyện với bạn trai, cố phớt lờ ba vì lúc đó tôi cực kỳ bối rối. Tôi nhẹ nhẹ mở cửa bằng chìa khóa riêng rồi rón rén bước vào nhà. Cửa phòng ba mẹ đã đóng. Tuyệt! Tôi tự nhủ chắc ba đã đi ngủ và cảm thấy nhẹ nhõm vì không cần giải thích với ông lý do vì sao tôi về trễ. Tôi mở cửa phòng mình, bước vào và muốn ngã lăn ra sàn vì ba đang ngồi trên giường tôi, mặc áo ngủ của mẹ và miệng nở nụ cười. Ông cuốn tóc lên, bắt chéo chân, một tay đặt trên gối, còn một tay chống hông và cất giọng cao the thé như của đàn bà. Chuyện hẹn hò ra sao con? Tụi con nói gì với nhau thế? Ăn tối ở đâu? Có xem kịch không? Con muốn gặp lại anh ta không? Anh ta làm nghề gì vậy? Có tử tế với con không? Ba hy vọng đây là một chàng trai tốt hả con? Ba à, ba phải hỏi từ từ và ít thôi. Tụi con mới đi chơi với nhau có vài lần thôi mà. Tôi trả lời. Ờ, ba chỉ muốn biết mọi chuyện mà hai mẹ con hay nói với nhau thôi. Chúng tôi đã nói chuyện và cười đùa cả tiếng đồng hồ, và lần này thì đến lượt tôi là người phải nhắc. đã đến giờ đi ngủ, sáng mai nói tiếp, ba ha, bây giờ con mệt quá. Ba ôm hôn tôi tạm biệt rồi nói, chúng ta phải nhớ từng chi tiết để kể cho mẹ nghe khi mẹ về nhé con. Có vậy thì mẹ mới cảm thấy lần này mẹ vẫn là người trong cuộc, và có thêm ba nữa. Vết sẹo trên mặt mẹ. Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường học. Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé, và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, nhưng bà có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ mặt bên phải. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn như vậy. Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt. Nhưng cậu bé vẫn xấu hổ và giấu mình vào một góc để tránh mặt mọi người. Ở đó cậu bé nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo. Cô giáo của cậu hỏi, tôi tò mò một chút, làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt? Người mẹ trả lời, khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên, mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó, và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị cái xà đập vào và đến ngất xỉu, nhưng thật may có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con tôi. Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt. Vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay tôi chưa hề hối tiếc về điều mình đã làm. Đến đây cậu bé ra khỏi chỗ nấp của mình, chạy về phía mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành cho mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó. Hộp bút chì cho mẹ. Chuông điện thoại văn phòng reo vang, giọng một phụ nữ xa lạ tự giới thiệu mình là mẹ một cậu bé 7 tuổi và bảo rằng bà đang cận kề cái chết. Vị bác sĩ chữa bệnh khuyên bà hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định nói sự thật, đừng để đứa con của bà quá đau buồn. Bà ngỏ ý xin những lời khuyên. Tôi nói với bà là trái tim chúng ta thường sáng suốt hơn bộ óc, và tôi nghĩ bà biết phải làm điều gì đó tốt đẹp nhất cho đứa con bà. Tôi mời bà tham dự buổi diễn thuyết của tôi về đề tài trẻ em đối phó như thế nào khi cảm nhận cái chết của người thân. Bà hứa sẽ đến dự. Hôm diễn thuyết, tôi trông thấy một phụ nữ tiều tụy xanh xao được hai người đàn ông dìu vào phòng. Tôi trình bày sự kiện trẻ em có thể giải quyết sự thật tốt hơn là từ chối nó, ngay cả sự khước từ nhằm tránh làm chúng tổn thương. Tôn trọng trẻ em nghĩa là không che giấu những buồn thảm trong gia đình mà phải kể hết cho chúng nghe. Vào giờ giải lao, bà loạng choạng bước về phía tôi, mắt đẫm lệ. Điều đó xuất phát từ tận con tim, tôi biết là mình phải kể cho con nghe sự thật. Bà nói là sẽ làm điều ấy trong đêm đó. Sáng hôm sau bà gọi điện đến. Tôi có thể biết rõ câu chuyện qua giọng nói nghẹn ngào. Đêm khi cả hai mẹ con cùng ở nhà bên nhau, bà đã đánh thức thằng bé dậy trước khi nói khẽ vào tai nó. Direct, mẹ có chuyện muốn nói với con. Cậu nhanh nhậu ngắt lời bà. Ôi mẹ yêu, mẹ định nói là mẹ sắp từ giã cõi đời phải không? Bà ôm chặt cậu vào lòng, cả hai cùng nức nở. Bà đáp, đúng vậy con ạ. Vài phút sau, cậu bé đòi bước xuống đất. Cậu nói mình đã để dành sẵn cho bà một món quà. Đằng sau tủ ngăn kéo của cậu là hộp bút chì cũ, bên trong chứa bức thư với dòng chữ ngoệt ngoạc. Tạm biệt mẹ thân yêu, con luôn yêu mẹ. Tôi không rõ đến bao lâu cậu bé mới hiểu được nỗi lòng người mẹ. Tôi chỉ biết hai ngày sau bà mẹ qua đời, và hộp bút chì cùng bức thư đã nằm gọn trong hộp đựng nữ trang của bà. Người mẹ mù của tôi. Nhận thức đầu tiên của tôi về mẹ là đôi tay của bà. Nhận thức ấy đến với tôi từ bao giờ tôi chẳng nhớ được, nhưng cả đời tôi không sao quên được đôi tay ấy, đôi tay của mẹ tôi, một người mẹ mù là. Tôi vẫn còn nhớ lúc tôi ngồi tô màu một bức tranh trên bàn ăn. Tôi quay sang mẹ. Mẹ nhìn bức tranh của con đi, con vừa mới vẽ xong. Ồ, nó đẹp lắm. Mẹ trả lời, tiếp tục công việc của mình. Không, mẹ phải nhìn bức tranh của con bằng chính tay mẹ cơ. Tôi nài nỉ. Mẹ đến bên tôi nắm lấy tay mẹ, cho những ngón tay của mẹ lướt chậm trên bức tranh. Tôi luôn cảm thấy vui thích khi thấy mẹ cảm nhận được bức tranh của tôi đẹp đến nhường nào. Tôi chưa bao giờ lấy làm ngạc nhiên về các cách mẹ cảm nhận mọi vật xung quanh bằng đôi tay ấy. Khi mẹ đưa chúng vuốt ve khuôn mặt tôi hoặc những đồ vật mà tôi mang đến. Tôi cũng biết rằng bố sẽ nhận biết sự có mặt của tôi và mọi vật xung quanh bằng đôi mắt của bố. Bà nội và những người khách đến nhà tôi cũng vậy. Dẫu thế tôi chưa bao giờ cảm thấy kỳ lạ khi biết rằng mẹ không sử dụng đến đôi mắt như những người khác. Tôi vẫn còn nhớ cái cách mẹ chải tóc cho tôi. Độ ấy mái tóc tôi rất dày. Mẹ đặt ngón tay cái, bàn tay trái ngay giữa đôi chân mày của tôi, lần ngón trỏ của bà đến giữa đỉnh đầu tôi. Sau đó mẹ kéo chiếc lược từ ngón trỏ đến gặp ngón cái, như thể mẹ đang kéo một đoạn thẳng từ hai điểm chuẩn ấy. Mẹ muốn chia đôi mái tóc tôi để chải thành hai mái. Tôi chưa bao giờ phải thắc mắc gì về việc mẹ làm. Nhiều bận tôi té ngã khi chơi đùa, trở về nhà rên khóc, rồi báo với mẹ rằng vết thương chảy máu. Cũng với đôi bàn tay ấy, mẹ dịu dàng rửa sạch vết thương, rồi khéo léo băng bó cho tôi cẩn thận. Thật chẳng may, tôi tình cờ phát hiện ra rằng cũng có một số vật mà đôi tay mẹ không nhận biết được. Tôi tìm thấy xác một con chim nhỏ nằm chết bên vệ đường trước cửa nhà. Tôi nhặt nó lên và mang vào nhà khoe với mẹ. Mẹ xem con nhặt được cái gì nào. Tôi cầm tay cho mẹ chạm vào xác con chim trong lòng bàn tay. Cái gì thế con? Lướt nhẹ ngón tay trên xác con vật tội nghiệp, mẹ chợt run giọng hỏi lại một lần nữa. Cái gì thế này? Một con chim nhỏ đã chết. Tôi trả lời thật vô tư. Mẹ chợt giật bắn mình, thét lên và rụt tay lại. Mẹ quát bảo tôi lập tức mang xác con chim ra ngoài và cấm tôi từ đó trở về sau, không được để cho mẹ chạm vào một vật như thế nữa. Chưa bao giờ tôi có thể lường hết năng lực cảm nhận từ đôi tay, mũi và bàn tay của mẹ. Có lần tôi ghé mắt vào bếp, thấy mẹ đặt một đĩa bánh bích quy trên bàn, tôi lẻn vào nhón tay lấy một cái bánh, liếc mắt dò xét phản ứng của mẹ. Mẹ không có phản ứng gì cả. Dĩ nhiên, chỉ cần không để mẹ chạm tay vào, chẳng có cách nào mẹ biết được tôi đang làm gì. Tôi hí hửng nghĩ thầm trong bụng. Tôi đã không lường được thính giác nhạy bén của mẹ. Ngay khi tôi lách qua người mẹ, mồm ngập đầy bánh, mẹ chụp trúng tay tôi. Larry, lần sau nếu con muốn ăn bánh, hãy hỏi xin mẹ trước. Mẹ nghiêm giọng. Con sẽ có được những gì con muốn, chỉ cần xin phép mẹ trước. Tôi có một người anh, một người chị và một đứa em trai. Không ai trong chúng tôi có thể lý giải được bằng cách nào mẹ lại biết đích xác vào một thời điểm xác định đứa con nào của mẹ đang làm một điều gì đó trong nhà. Có lần anh tôi mang một con chó vô chủ về nhà, anh ấy lén lút đưa chó lên phòng mình. Chỉ một vài phút sau, mẹ đã lần bước lên lầu, mở cửa phòng anh ấy và yêu cầu mang chú chó ra khỏi nhà. Chúng tôi hết sức kinh ngạc, không hiểu vì sao mẹ lại biết được sự hiện diện của chú chó ấy trong nhà. Bài học của mẹ. Phần quan trọng nhất trong cơ thể của mỗi chúng ta là gì? Đó là câu hỏi mà mẹ đã hỏi tôi lâu lắm rồi, và cũng đã nhiều lần lắm tôi tìm lời giải thích. Chưa xác đáng để thuyết phục được mẹ. Khi còn là cô bé, tôi cho rằng đôi tai là quan trọng nhất, vì chúng thực sự cần thiết để lắng nghe tiếng giảng bài của thầy giáo và những âm thanh xung quanh mình. Mẹ nói, không phải như thế con gái, rất nhiều người mất thính giác vẫn sống và làm việc được đó thôi. Vài năm sau đó tôi cho rằng đôi mắt là câu trả lời hoàn hảo nhất, nhưng mẹ vẫn không đồng ý bởi, theo mẹ, nhiều người khiếm thị vẫn thành công trong học tập và công việc. Thời gian trôi qua, tôi đã bắt đầu trưởng thành, nhưng lời giải đáp cho câu đố của mẹ vẫn còn để ngỏ. Mẹ tôi sau đó cũng đã hỏi tôi vài lần, nhưng những gì tôi nhận được từ mẹ là cái vuốt đầu an ủi và cái mỉm cười nhẹ nhàng. Năm ngoái, ông nội tôi qua đời, tất cả mọi người đều đau buồn và ai cũng khóc. Thậm chí bố tôi cũng khóc. Và đó là lần thứ hai tôi nhìn thấy bố khóc. Trong ngày đưa tang ông, mẹ đến bên tôi và nói, con đã biết phần nào là quan trọng nhất hay chưa? Tôi thật sự bất ngờ khi mẹ hỏi vào lúc này, mặc dù tôi biết câu hỏi đầy ý nghĩa này của mẹ vẫn chưa được tôi giải đáp. Mẹ nhìn khuôn mặt bối rối của tôi, câu hỏi này rất quan trọng, nó cho con biết con vẫn đang tồn tại trong cuộc đời. Mỗi câu trả lời trước kia của con đều không thỏa lòng mẹ, nhưng hôm nay mẹ muốn con ghi nhớ bài học này. Mẹ nói trong nước mắt, đó là đôi vai. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, mẹ tiếp tục. Khi một người bạn hay một người yêu quý nào đó của con đau buồn hoặc cần một điểm tựa để dựa đầu vào đó mà khóc, và đôi vai của con sẽ giúp được họ. Mỗi người đều cần có một bờ vai của ai đó để khóc một vài lần trong cuộc đời. Mẹ chỉ hy vọng xung quanh con có đủ tình thương yêu và những bờ vai ấm áp để con có thể dựa vào mỗi khi con cảm thấy cần thiết. Điều quý giá nhất trong mỗi chúng ta không phải là chỉ nghĩ riêng cho bản thân chúng ta, mà là một sự cảm thông với những vết thương của những người xung quanh ta. Mọi người có thể quên những gì con nói, quên những gì con làm, nhưng mọi người sẽ không bao giờ quên được bờ vai của con đã từng gánh vác và chia sẻ những đau khổ và mất mát của họ.